Sông gì? Sông La Ngà. Sông La Ngà gần đây rồi người ta mới lưới, người ta thả một cái lưới lớn vậy đó cho cá nó ở trong đó, phải không? Người ta nuôi cá trong cái lưới của cái khoản người ta thả, rồi bao giờ muốn bắt thì bắt. Thì mình thấy rõ ràng là cái khoản này là của mình, nó riêng. Nhưng mà sự thật, cái khoản nước mà trong lưới và nước ngoài lưới là một hay là khác? Và nó có phải là một dòng sông không? Cái khoản mà trong lưới nó có phải là cũng là dòng sông không? Đó. Nó là nói về cảnh này. Bây giờ khó nhận ra hơn chút là cái thân của mình. Nói xa xa rồi bây giờ mới tới cái thân của mình. Tại mình chấp giữ quá đây. Bây giờ phải đi từ từ rồi mới tới cái thân mình đây. Quý vị có hình dung được trong mấy cái thiệt tôi vẽ cũng xấu quá chứ phải chứ mà vẽ đẹp được một chút. À không biết cái này không biết vẽ thì người ta vẽ cái lỗ mũi phải không? Cái đầu của mình thì đây là cái miệng, trời thiệt khổ. Thì đây là cái đường hô hấp của chúng ta đi xuống phải không? Chúng ta hít thở trong này phải không? Thì cái mà đi xuống đây thì nó vô phổi. Cái đường mà mình ăn á, mình ăn thức ăn á thì nó đi xuống đây là nó xuống tới cái gì? À. Thiệt cái này không biết vẽ sao ha, nó tới cái bao tử, tôi xin lỗi nha, cái bao tử dưới này, rồi khi mà không đủ bản, bao tử nó xuống đây đi qua cái hành tá tràng, đi xuống đây thì nó tới ruột non phải không? Nó tới một mớ cái ruột non ở trong này phải không? Đó là cái ruột non. Ruột non xong rồi thì cuối cùng á, nó mới, đây là cái đường đi thức ăn của mình nè. Mà mình thường ngày mình ăn không hà, mình không biết là thức ăn nó đi đâu. Tới ruột non rồi á, thì nó mới bắt đầu đi qua cái ruột già, phải không? Ruột già thì nó nằm dọc theo đây, đó, nó có từng cái như vậy. Đây là cái ruột già, cái ruột già nó bọc ngang đây, đó. Rồi tới hồi mà nó xuống đây thì nó xuống hậu môn. Thì quý vị phải theo cái nghĩa chữ này, hậu môn là cửa sau, thì cái cửa trước nó ở đâu? Thì quý vị mới thấy là cái sự sống của chúng ta nó là một cái đi từ ngoài này và cuối cùng thì nó đi một đường vậy rồi nó đi ra. Phải không? Thì nó có giống y như cái chuyện mà những cái thành thịt này, cái thành da này nó có giống cái nhà hồi nãy cô vẽ không? Nó là những cái sườn gọi là không trung vật sắc, và cái khoảng mà chúng ta gọi là sự sống á, nó ở nơi cái khoảng không này nè, phải không? Nó rộng, nó ở nơi cái khoảng không này, nó vận hành hoàn toàn trong này, và nó đi y như là cái phòng hồi nãy nó có hai cửa, à mình đi vô cửa trước, mình đi ra cửa sau. Thì bây giờ cũng vậy, thức ăn nó đi vô ngày hôm nay, nó đi nó ở đây với mình một ngày một đêm rồi nó đi ra. Đó. Như vậy, cái khoảng không trong này này, và cái khoảng không ở bên ngoài này giống hay là khác? Cũng là một thôi, cũng là một, phải không? Và cái sự sống chúng ta cuối cùng thì nó ở đâu? À, có phải là cái khoảng không này không? Nó là khoảng không này thì cũng như là mũi mình thì nó vô bên cái khí quản, thì nó qua cái phế quản rồi nó về đây, thì nó có hai cái lá phổi nó nằm bên này đó, thì nó vô hết trong mấy cái phế nang này rồi nó trở ra trở lại, à cũng toàn là những cái khoảng không như thế này mà thôi, thì cuối cùng hóa ra là không hết, thì có phải là tướng không không? Và những cái mà mình thấy cái thân người hiện diện đứng đây là cái sườn, cái vách giống như là cái nhà hồi nãy. Phải không? Và bây giờ mình nhìn cái tủ này này, quý vị thấy này. Phải không? Nó giống y mình, giống y cái tủ này à. Nó có một cái vách ở ngoài nhưng mà đây là gỗ. Phải không? Rồi cái khoảng mà mình xài nó là cái, có phải là không không? Cái rỗng mình mới đựng sách được. Và bây giờ cái rỗng trong cánh tủ này với cái rỗng bên ngoài này là một hay là khác? Là một. Đó. Thì cuối cùng chỉ có cái không này, chỉ có cái tướng không này. Mà cái tướng không này có sanh có diệt không? mình để một cái tủ, để 10 cái tủ rồi mình dẹp đi, thì cái khoảng không này có vì vậy thay đổi không? Không, phải không? Một cái rừng này ngày xưa là rừng Phụng Hoàng hoang dã, thì vẫn cái khoảng không đó. Bây giờ dựng chừng này nhà cửa sinh hoạt như vậy, cái khoảng không này nó có thay đổi không? Cũng không luôn. Thì cuối cùng cái không, cái tướng không này là không sanh, không diệt, trùng khắp pháp giới. Thì cái không ngoài này với cái không trong là một. Như vậy cái thân mình này, bây giờ mình có dám nhận, có dám nhận cái tướng không này, cái tướng không bên trong á, cái khoảng không trong tủ, hoặc là cái khoảng không trong cái hình thể này, mình gọi nó là mình, mà đây cũng không, đây cũng không. Thì nếu mà mình quên những cái bờ vắt thịt này đi, thì mình có phải hòa cùng cái không bên ngoài không? Như gọi là nhập pháp giới, không có gì cả. Nhập pháp giới là không có chấp những cái bờ vắt mỏng manh của da thịt này nữa. Một cái tướng con người đứng trước mặt quý vị như thế này, lâu nay mình vẫn thấy đây là cô Thùng Tuệ. Nhưng mà khi mà mình vẽ như thế này thì mình thấy nó chỉ là những cái bờ vách xương thịt, đúng không? Cái vách y như những cái vách gỗ của cái cánh tủ vậy đó. Đó, nó là những cái bờ vách, còn cái sự sống luân lưu trong này vẫn chỉ là không, cái khoảng không này. Cái khoảng không này không à. Thì khi mà mình không nhận cái vách này nữa, à, không chấp thân chỉ có nghĩa là trả nó lại, đây là không trung vật sắc, những cái vật thể dựng đứng trong khoảng không vậy thôi, do duyên mà nó có trong khoảng không. Còn cái không trước, không sau, không đến, không đi vẫn là khoảng không này. Cho nên mình nhận rằng cái không mới là cái thân thật của mình. Đó. Cái không trong với cái không ngoài là một. Cái không trong với cái không ngoài là một. Chỉ cần bỏ những cái bờ thịt này đi thì nó không ranh giới, đúng không? Nó không ranh giới. Thì cái tâm mình chấp phân rằng trong này là tôi, ngoài này là thế gian. Đó, mình chấp như vậy. Thì bây giờ trả nó lại, tất cả chỉ là một cái tướng không. Còn những cái vật thể này là những cái vật thể tạm có mà không thật. Cho nên cái mà sư ông gọi là kiến giải điên khùng á, ở cái chỗ là người ta thấy cái vật thể này là thật, còn cái không á là không, thì sư ông nói ngược lại, là cái không này nó lại là thật, còn cái vật thể này thì nó rất là tạm, mà tạm thì không thật, thành ra nó ngược lại hết. Đó. Mà chính cái ngược này, cái chỗ mà sư ông nhận ra, sư ông dạy cho chúng ta là cái chỗ trở về chỗ không sanh không diệt, phải không? Mình sống với những cái sắc thân này thì 80 năm là nhiều. Còn mà mình sống với cái hư không này, lấy cái không trọn vẹn này. Đó, bây giờ mình chỉ cần xóa cái này đi, phải không? Thì sao? Xóa đi, thì còn cái gì? Thì là một cái không, không giới hạn, một cái không bao la, thì nhận cái này làm thể của mình. Đó, gọi là pháp thân. Đó, không có gì lạ. Rồi, cái nhận kế tiếp là gì? Lấy cái tánh giác. Gì nữa? Lấy linh tri làm thân của mình, đừng nhận vọng niệm. Lấy linh tri làm thân của mình. Sở dĩ nói cái không tịch làm thể, còn linh tri làm thân á, là vì cái không này nó có tướng không? À, nó không tướng. Mà nó không tướng cho nên gọi là làm thể. Tại vì cái thể thì nó không hình, không tướng. Và vì vậy cho nên đây chỉ là cái mà mình nhận, mình thể nhập. Còn cái linh tri chúng ta, ví dụ như cô không biết cái linh tri thế nào, nhưng mà nhìn cái hoa, biết cái hoa. Quý vị nghe giảng, biết, nghe, hiểu. Thì cái biết mà nó qua tiếp duyên xúc cảnh mà hiển lộ này, thì nó còn tạm tạm có dấu vết cho mình nhận biết. cho nên gọi rằng lấy đó làm thân. Đó. Còn cái không tịch kia nó hoàn toàn không tướng, gọi là làm thể. Còn cái biết này là cái mà gọi là mặt trăng thứ hai đó, nhưng mà thường đây là cái mối cho mình phân trở về. Còn nói tới cái chỗ mà không tịch làm thể thì không chỉ được. Chỗ đó là chỗ mà Ngài Văn Thù im lặng, hoặc là chư tổ ngang đây là không lời, không nói được, chỉ có thể hội mà thôi.